Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 12 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cộng đồng quốc tế bày tỏ ủng hộ cho tiến trình hòa bình Syria. Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ gây hấn ở Biển Đông. Và các nhà lập pháp Mỹ yêu cầu Việt Nam trả tự do cho luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Carol Pearson tường trình về những khám phá mới có thể giúp ngăn chặn sinh non. Tiếp theo, Linh Đăng sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hội đồng Bảo Liên Hiệp Quốc đã đồng thanh chấp thuận một lộ đồ cho hòa bình ở Syria. Các vị ngoại trưởng hồi tối thứ Sáu đã thông qua nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo sau cuộc họp kéo dài cả ngày tại New York của nhóm quốc tế hỗ trợ Syria. Nghị quyết này bày tỏ hậu thuẫn cho một tiến trình chính trị do Syria lãnh đạo với sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc. Văn kiện này chính thức đưa ra mục tiêu 6 tháng cho việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp được tiếp nối với các cuộc bầu cử trong vòng 18 tháng. Nghị quyết cũng quy định việc thực thi một cuộc ngưng bắn trên cả nước diễn ra song song với cuộc hòa đàm giữa các phe phái ở Syria. Văn kiện này không đề cập tới tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, là một điểm bất đồng chính giữa Nga với các cường quốc Tây phương. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói, Tổng thống Assad đã không còn khả năng và uy tín để có thể đoàn kết đất nước và mang lại uy tín đạo đức để có thể cai trị đất nước trong tương lai. Nhiều thành viên khác của Hội đồng Bảo an, trong đó có Anh và Pháp, tán đồng lập trường của Mỹ. Nga hậu thuẫn cho Tổng thống Assad trong suốt thời gian của cuộc xung đột và Ngoại trưởng Sergei Lavrov, trong khi phát biểu tại Hội đồng Bảo an, đã nói tới điều mà ông gọi là những mưu toan bên ngoài nhằm áp đặt một giải pháp lên người dân Syria, kể cả trong vấn đề về Tổng thống của họ. Việc thông qua nghị quyết này là một diễn tiến quan trọng bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ khi cuộc nội chiến Syria bùng ra cách nay gần 5 năm, Hội đồng Bảo an gồm 15 nước thành viên đã vượt qua được những sự chia rẽ sâu sắc để có một tiếng nói chung về tình hình chính trị ở Syria. Trước đó thì hội đồng này chỉ đoàn kết trong việc đòi chế độ Assad khai báo và tiêu hủy vũ khí hóa học và để cho nhân viên cứu trợ được tự do hoạt động. Tại Á Châu thì Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ thực hiện điều họ gọi là một hành vi khiêu khích quân sự nghiêm trọng qua việc điều oanh tạc cơ B-52 bay qua những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông. Một thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày hôm nay nói rằng khi vụ việc xảy ra vào ngày 10 tháng 12, họ đã cảnh báo đòi máy bay Mỹ bay đi nơi khác. Trung Quốc nói rằng hành động đó của Mỹ tạo ra một tình thế mà họ gọi là quân sự hóa giữa hai nước. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông. Ông Bill Urban, một viên chỉ huy của Hải quân Mỹ, nói rằng Hải quân thường xuyên thực hiện những cuộc huấn luyện trong khu vực. Ông nói thêm rằng chuyến bay đó không phải là một hoạt động tự do hàng hải, với gợi ý là chuyến bay có thể đã bay chệch hướng. Những hoạt động tự do hàng hải được thực hiện để thách thức điều mà Hoa Kỳ tin là những yêu sách chủ quyền quá đáng của những nước khác. Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã ráo riết xây đảo nhân tạo ở Biển Đông và thiết lập những cơ sở trên những hòn đảo đó, làm bùng ra những mối quan tâm của Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các nhà lập pháp Mỹ đã lên tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do cho luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Trong thông cáo đề ngày 18 tháng 12, các dân biểu Chris Smith, Joe Lofgren và Loretta Sanchez, đồng sáng lập viên của khối Việt Nam tại Hạ viện Mỹ, đã yêu cầu Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho luật sư Nguyễn Văn Đài, là người đã bị bắt mới đây về tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước. Bản thông cáo nói, vụ bắt giữ này là vụ việc mới nhất của một loạt những hành động hung bạo do chính quyền bảo trợ nhắm vào luật sư Đài, trong đó có vụ hành hung dữ dội của nhân viên an ninh thường phục trước đây trong tháng này và án tù 4 năm đã được tuyên không lâu sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới với sự ủng hộ của Mỹ. Dân biểu Smith là người bảo trợ cho luật nhân quyền Việt Nam năm 2015, trong đó có quy định là chính phủ Mỹ không được gia tăng các ngân khoản để xúc tiến thương mại và một số chương trình quốc phòng ở Việt Nam, cho tới khi nào Tổng thống xác nhận là chính phủ Việt Nam có được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền. Yêu cầu của các nhà lập pháp Mỹ được loan báo trong cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm sâu sắc về vụ bắt giữ và khởi tố luật sư Đài. Tại Nam Á, thưa quý vị, bà Sonia Gandhi cùng với con trai là ông Rahul Gandhi, lãnh tụ đảng Quốc đại đối lập ở Ấn Độ, ngày hôm nay được một tòa án ở New Delhi cho phép đóng tiền thế chân để tại ngoại, trong khi chờ ra tòa về cáo trạng thủ đắc trái phép những tài sản của một nhà báo, của một tờ báo, xin lỗi quý vị. Vụ xử này đã tạm hoãn cho tới ngày 20 tháng 2. Vụ kiện chống lại những người thuộc gia tộc nổi tiếng nhất trên chính trường Ấn Độ đã được nộp bởi ông Subramanian Swamy, là một nhân vật lãnh đạo của đảng BJP của Thủ tướng Narendra Modi. Bà Sonia Gandhi và ông Rahul Gandhi bác bỏ cáo giác đó và họ nói rằng vụ này là một hành vi báo thù của đảng BJP đương quyền. Tờ báo National Herald trong vụ kiện này được lập ra vào năm 1938 bởi ông Jawaharlal Nehru, là ông cố của ông Rahul Gandhi và là vị thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ. Tờ báo này đóng cửa vào năm 2008. Cựu thủ tướng Manmohan Singh đã đóng tiền thế chân cho bà Sonia, trong khi ông Rahul thì được người chị em gái đóng tiền thế chân. Khoản tiền được tòa ấn định là $754 cho mỗi người.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190 mét năm, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các nhà lập pháp Mỹ hôm thứ Sáu đã trình cho Tổng thống Barack Obama một ngân sách 1.100 tỷ đô la, bao gồm những khoản chi tiêu của chính phủ liên bang và những khoản ưu đãi thuế khóa, và ông Obama đã nhanh chóng ký ban hành trước khi rời Washington để đi nghỉ lễ ở Hawaii. Thượng viện đã thông qua dự luật với 65 phiếu thuận và 33 phiếu chống sau khi ngân sách này được Hạ viện chấp thuận. Quốc hội sau đó đã nghỉ họp cho tới tháng Giêng. Ngân sách mới giúp cho chính phủ tránh được tình trạng phải đóng cửa trong suốt tài khóa 2016 và phản ánh một sự hợp tác hiếm thấy giữa hai phe Cộng hòa và Dân chủ tại Quốc hội. Nhiều người cho rằng thành quả này có được nhờ tân chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, là người đã có thể kiềm chế những dân biểu có lập trường cứng rắn và tài chánh trong đảng Cộng hòa của ông. Ngân sách mới gia tăng chi tiêu quốc phòng, tăng cường các nỗ lực an ninh mạng, hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô đã được áp dụng trong 40 năm qua và lập ra những chương trình ưu đãi thuế khóa trị giá 690 tỷ đô la trong vòng 10 năm. Ngân sách này cũng sửa đổi chương trình miễn thị thực vào Mỹ sau khi xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố ở Paris và San Bernardino. Ngân sách này không bao gồm việc ngưng cung cấp ngân quỹ cho Planned Parenthood, là một tổ chức chăm sóc sức khỏe phụ nữ nằm ở tâm điểm của một vụ tranh chấp chính trị liên quan tới dịch vụ phá thai của tổ chức này. Thỏa thuận ngân sách này cũng không bao gồm một kế hoạch gây tranh cãi là tạm ngưng chương trình tái định cư người tị nạn Syria và Iraq. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm nay tới Hawaii để nghỉ lễ hàng năm với gia đình. Ông đã rời California hồi tối thứ Sáu sau khi gặp gỡ gia đình của các nạn nhân trong vụ xả súng của một cặp vợ chồng người Hồi giáo bị cực đoan hóa tại San Bernardino, California hồi đầu tháng này. Hai hung thủ tên là Syed Farooq, sinh ra ở Mỹ, và vợ y là Tashfin Malik, sinh ra ở Pakistan, đã bị cảnh sát bắn chết sau khi nổ súng vào những người tham dự một bữa tiệc tại sở xã hội San Bernardino, giết chết 14 người và gây thương tích cho 22 người khác. Người đứng đầu Ủy ban bầu cử Rwanda cho biết kết quả sơ khởi cho thấy cử tri của nước này đồng ý thay đổi hiến pháp để cho phép Tổng thống Paul Kagame được tái tranh cử cho 3 nhiệm kỳ nữa. Cuộc trưng cầu dân ý hôm thứ Sáu muốn cử tri chấp thuận một điều khoản tu chính hiến pháp để rút ngắn nhiệm kỳ Tổng thống từ 7 năm xuống còn 5 năm. Tuy nhiên, sự sửa đổi này không áp dụng cho ông Kagame và cho phép ông ra tranh cử lần thứ 3 cho một nhiệm kỳ 7 năm và sau đó được tranh cử thêm 2 lần nữa cho các nhiệm kỳ mỗi nhiệm kỳ 5 năm. Các giới chức cho biết 98,1% của 21 quận trong tổng số 30 quận đại diện cho khoảng 70% số cử tri có đăng ký đã bỏ phiếu tán đồng việc tăng số nhiệm kỳ cho ông Kagame. Những người ủng hộ ông đang rủ nhau ra đường ăn mừng ở thủ đô Kigali. Theo luật lệ hiện hành thì ông Kagame phải rút lui vào cuối năm 2017. Nếu cuộc trưng cầu dân ý này có những kết quả như dự đoán và nếu ông Kagame tiếp tục đắc cử thì ông có thể nắm quyền cho tới năm 2034. Ông Kagame, 58 tuổi, người sắc tộc Tutsi, lên chỉ chức tổng thống vào năm 2000. Ông là người đã lãnh đạo lực lượng nổi dậy chấm dứt vụ diệt chủng Rwanda năm 1994 và loại những phần tử cực đoan của người sắc tộc Hutu ra khỏi quyền lực. Ông được đa số dân chúng ủng hộ như những người chỉ trích tố cáo ông đàn áp tự do ngôn luận và không chấp nhận những ý kiến khác biệt. Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu cảnh báo rằng cho phép ông Kagame tiếp tục nắm quyền sẽ gây phương hại cho nền dân chủ của Rwanda. trong thời gian gần đây, những mưu toan của các nhà lãnh đạo của những nước khác ở Phi Châu để kéo dài thời gian nắm quyền, trong đó có các nước Burkina Faso, Burundi và Senegal, đã dẫn tới tình trạng bạo động.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, những thông tin mới có thể giúp ngăn chặn những ca sinh non, nguyên nhân hàng đầu giết chết nhiều trẻ em trên khắp thế giới. Trong khi đó, một cuộc nghiên cứu khác cũng liên quan tới sinh nở cho biết nếu uống một lượng cà phê vừa phải không gây hại đối với thai nhi. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về những cuộc nghiên cứu này qua các bài tường trình của thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Carol Pearson, do Hồng Hoa trình bày chi tiết sau đây.
Ngày càng có nhiều trẻ sơ sinh và các em nhỏ chết vì lý do sinh non hơn so với bất kỳ lý do nào khác, theo nhận xét của tiến sĩ Edward McCabe thuộc tổ chức March of Dimes.
We've gotten some infectious diseases, diarrheal illnesses, malnutrition. Those have been going down.
Những bệnh truyền nhiễm, bệnh liên quan đến tiêu chảy, suy dinh dưỡng đều đang suy giảm. Chúng ta đang đạt được những thành quả tốt, nhưng sinh non vẫn chưa giảm đi ở nhiều nước, mà thực tế nó còn đang tăng.
Trên toàn cầu, hàng năm có 15 triệu trẻ em bị sinh non. 1 triệu trong số này không sống sót, trong khi số còn lại gánh chịu những khuyết tật kéo dài suốt cuộc đời như mù, liệt não, khả năng về trí tuệ bị giảm sút và còn nhiều chứng khác. 60% các ca sinh non xảy ra ở châu Phi và Nam Á. Tỷ lệ sinh non ở Mỹ đã giảm xuống 11,5%, nhưng đó vẫn là tỷ lệ sinh non cao nhất ở bất cứ các quốc gia công nghiệp nào. Tổ chức March of Dimes đã tài trợ cho các cuộc nghiên cứu và lập ra các trung tâm nhằm tìm cách cắt giảm tỷ lệ này. Tiến sĩ McCabe đã chỉ ra rằng các nhà khoa học tại trường đại học Stanford đã tìm ra một điểm khác biệt về vi khuẩn ở bên trong âm đạo phụ nữ mà có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc hiểu thêm về sinh non. Ông cho biết.
In Stanford, they found that women who delivered preterm had a different community of microorganisms.
Tại trường Stanford, họ đã nhận ra rằng những phụ nữ sinh non có một nhóm vi sinh vật khác so với những phụ nữ sinh đúng kỳ.
Một cuộc nghiên cứu khác cho thấy phụ nữ sinh con khỏe mạnh hơn nếu họ chờ ít nhất 1.5 năm trước khi tiếp tục sinh con. Cựu bác sĩ giải phẫu Regina Benjamin nói rằng điều này là rất quan trọng.
A woman's body requires about 18 months to recover.
Cơ thể của phụ nữ cần ít nhất 18 tháng để phục hồi giữa các kỳ sinh nở.
Khoảng cách chưa đầy 18 tháng giữa hai lần có thai làm tăng rủi ro sinh non ngang với việc hút thuốc. Chăm sóc tốt trong thai kỳ, hấp thụ đủ dinh dưỡng kết hợp với việc tập thể dục giúp giảm được mối rủi ro này. Mặc dù vậy, những nguyên nhân gây ra một nửa các ca sinh non vẫn còn là một điều bí ẩn. Tại một hội nghị về sinh non, bác sĩ Benjamin đã nói rằng đó chính là lý do vì sao các cuộc nghiên cứu có chất lượng là cực kỳ cần thiết.
It would truly be one giant leap for mankind.
Đó sẽ là một bước nhảy vọt lớn cho nhân loại nếu chúng ta có thể ngăn ngừa hàng triệu các ca sinh non và cứu hàng trăm ngàn mạng sống của các em bé.
Mục đích cuối cùng đó là việc thế giới sẽ chào đón thêm nhiều em bé khỏe mạnh mà không cần nhiều tới chăm sóc y tế, và khi lớn lên, chúng có thể trở thành những công dân có ích. Và để có thêm nhiều những em bé khỏe mạnh, dinh dưỡng mà người mẹ tiếp nhận trong quá trình mang thai cũng là một chủ đề nghiên cứu không kém phần quan trọng. Một cuộc nghiên cứu mới gần đây cho biết, những phụ nữ đang mang thai có thể hấp thụ một lượng cà phê vừa phải mà không làm hại đến em bé. Viết trong chuyên gian Dịch tễ học Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu của Bệnh viện Nhi khoa Quốc gia ở bang Ohio cho biết, một lượng hấp thụ caffeine vừa phải sẽ không có tác động tiêu cực tới trí thông minh hay các vấn đề về hành vi của một đứa trẻ. Bác sĩ Mark Klebanov, điều tra viên trưởng tại Trung tâm Nghiên cứu Chu kỳ sinh thuộc Viện Nghiên cứu Bệnh viện Trẻ em Quốc gia nói rằng, nhóm nghiên cứu đã không tìm thấy bằng chứng về mối liên hệ tỷ lệ nghịch giữa việc tiêu thụ caffeine trong thời kỳ mang thai với khả năng nhận thức hay hành vi của trẻ em ở độ tuổi 4 hay 7. Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã giám sát một mức caffeine trong máu của gần 2.200 thai phụ. Những người tham gia vào dự án hợp tác về thai kỳ được thực hiện từ năm 1959 đến năm 1974 tại nhiều địa điểm trên khắp Hoa Kỳ. Trong khoảng thời gian này, theo các nhà nghiên cứu thì việc tiêu thụ cà phê trong thời kỳ mang thai đã phổ biến hơn ngày nay. Các nhà nghiên cứu nhận thấy không có một kiểu mẫu nhất quán nào giữa việc hấp thụ caffeine và sự phát triển và hành vi của những đứa trẻ tại hai mốc 4 và 7 tuổi trong cuộc đời. Caffeine cũng không có vẻ là nguyên nhân gây ra chứng béo phì trong số những đứa trẻ được nghiên cứu. Trong số những đứa trẻ này, chỉ có 11% được coi là béo phì khi 4 tuổi và 7% béo phì khi 7 tuổi. Theo lời bà Sarah Kim, một cán bộ trong ban giảng huấn của trường Y thuộc Đại học Ohio State University, thì nói chung, kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu có thể trấn an những phụ nữ mang thai và vẫn tiêu thụ một lượng caffeine vừa phải, tương đương 1 hay 2 cốc một ngày.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Cũng giống như tuần trước, 4 ca sĩ, trong đó có một cô gái tiếp tục thống trị 5 vị trí cao nhất của bảng xếp hạng. Và 3 trong số đó vừa được đề cử cho giải âm nhạc danh giá nhất của Mỹ Grammy Awards vừa được công bố tuần trước. Hãy xem đó là những ai. The Weeknd có thêm một tuần nữa trên vị trí số 5 sau khi trở lại nhóm 5 vào tuần trước với The Hills. Bài hát này cùng với Can't Feel My Face đã giúp cho The Weeknd thống trị bảng xếp hạng phần lớn thời gian từ cuối mùa hè cho đến khi Adele ra mắt Hello. Trong khi Can't Feel My Face có 3 tuần không liên tiếp trên vị trí số 1, thì The Hills thống trị Billboard trong 6 tuần liên tiếp. Và The Hills chính là bài hát lên thay thế cho Can't Feel My Face trên vị trí thống lĩnh và đưa The Weeknd vào danh sách những ca sĩ có bài hát giành vị trí số 1 từ bài hát của chính mình trong lịch sử Billboard. Hãy cùng trở lại với giai điệu mê hoặc của The Hills. The Weeknd với tên thật là Abel Tesfaye, có bố mẹ là người nhập cư từ Ethiopia tới Canada, có 7 đề cử cho giải Grammy năm sau. Taylor Swift là nữ ca sĩ duy nhất cùng có 7 đề cử như anh. Nam ca sĩ 25 tuổi này được đề cử cho 2 trong số những hạng mục quan trọng nhất là ghi âm của năm và album của năm. Can't Feel My Face sẽ tranh cử trong hạng mục ghi âm của năm và Beauty Behind the Madness mà The Weeknd ra mắt hồi cuối tháng 8 là một đề cử cho album của năm. The Hills là một trong những bài hát từ album này. Và một nam ca sĩ nữa cũng đến từ Canada và cũng có tên trong danh sách đề cử cho giải Grammy năm tới, đó là Justin Bieber trên vị trí số 4 với What Do You Mean? Đây là bài hát đã từng đưa anh lên đỉnh cao của Billboard ngay trong tuần đầu tiên ra mắt vào giữa tháng 9 và cũng là một bài hát trong album mới ra mắt hồi cuối tháng trước của Bieber có tên Purpose. Bài hát đầu tiên mà Bieber giới thiệu từ album này đã được đề cử cho giải Grammy năm 2016. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây. What do you mean? Được tung ra sau Where Are You Now để giới thiệu cho album thứ tư của Bieber. Where Are You Now đã giành được đề cử giải Grammy cho hạng mục ghi âm nhạc dance hay nhất. Bieber sẽ mang những bài hát này theo tour lưu diễn thế giới của anh vào năm sau để quảng bá cho album Purpose. Các show diễn của anh đều bán hết sạch vé và Bieber vừa công bố bổ sung thêm 8 show diễn nữa ở Anh vào tháng 10 năm sau. Trong khi đó, người đồng hương lớn tuổi hơn của Bieber là rapper Drake vẫn tiếp tục duy trì phong độ trong top 3 với Hotline Bling. Mặc dù đây là bài hát giành vị trí số 2 đầu tiên trên Billboard của Drake trong vòng 6 năm qua, nhưng ca sĩ 29 tuổi này không đưa Hotline Bling ra tranh giải Grammy của năm tới. Tuy nhiên, Drake được đề cử cho 5 hạng mục với các nhạc phẩm khác của anh và Drake đã từng giành giải Grammy cách đây 2 năm cho hạng mục Album Rap hay nhất. Nhưng hãy cùng thưởng thức Hotline Bling. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling. Only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you. Hotline Bling đã trở thành một trong những bản nhạc biểu tượng của năm nay khi điệu nhảy của Drake và giai điệu của bài hát này truyền cảm hứng cho rất nhiều các bản chế và hát theo, từ các nhân vật hoạt hình cho đến nhà tỷ phú và ứng cử viên Tổng thống Donald Trump. Và trong tuần qua, một kênh video trên YouTube có tên Barrett Duff, chuyên ghép nhạc của các bài hát nổi tiếng với lời phát biểu của Tổng thống Obama, đã làm một phiên bản Tổng thống hát Hotline Bling. Các nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã xuất hiện trên truyền hình trong một video clip để đọc lời của bài hát này theo cách riêng của họ. Vậy là sự nổi tiếng của Drake đã không chỉ gói gọn trong làng âm nhạc. Nhưng hãy quay trở lại với đồng hương nhỏ tuổi hơn của anh là Justin Bieber, người đang đứng trên vị trí Á quân thêm một tuần nữa với Sorry. Bieber vừa có một màn trình diễn được coi là tuyệt vời trên sân khấu của đêm chung kết chương trình thi tìm kiếm tài năng bằng giọng hát The Voice của Mỹ. Và Bieber đã chọn Sorry cho buổi trình diễn đó. Sau một màn tự đệm piano cho bản thân, Bieber đã được một nhóm múa phù họa tham gia trong phần còn lại của bài hát. Và bây giờ là Sorry. I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Sorry là một trong những bài hát từ album mới của Bieber. Album này đánh dấu sự trở lại của anh sau 3 năm chìm trong các xì căng đan. Và Sorry được coi là một lời hối lỗi của Bieber đối với những lỗi lầm mà anh đã mắc phải trong thời gian vừa qua. Với Purpose, Bieber đã lấy lại được hình ảnh của mình khi có các bài hát lần lượt lọt vào nhóm những vị trí cao nhất trên Billboard. Và giờ đây, nhiều người đã trở thành fan hâm mộ của Bieber khi âm nhạc của anh được coi là có chiều sâu và cảm xúc hơn. Có lẽ Bieber đã bước sang một trang mới của cuộc đời. Ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng vẫn không phải ai khác ngoài cô gái duy nhất của nhóm 5. Cô gái đến từ xứ sở sương mù Anh Quốc, Adele, đã có 6 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng với Hello, một bản ballad tuyệt vời trong album mới ra mắt của cô ca sĩ 27 tuổi này. Dù Hello đang là bài hát được yêu thích nhất trên toàn thế giới và album 25 của Adele đang bán chạy ở khắp mọi nơi, nhưng Adele không có tên trong danh sách đề cử cho giải Grammy sẽ được trao vào tháng 2 tới tại Los Angeles. Vì một lý do đơn giản, đó là vì Adele đã lỡ thời hạn chót nộp đề cử, bởi vì chỉ những bài hát được ra mắt trong thời gian từ tháng 10 năm 2014 đến hết tháng 9 năm nay mới đủ tiêu chuẩn. Hello chỉ mới ra mắt được 6 tuần, nhưng nó được kỳ vọng sẽ là tiêu điểm của một giải Grammy năm sau. Năm 2016 cũng sẽ là một năm bận rộn của Adele khi cô lưu diễn thế giới với những show diễn bán hết sạch vé và một gia đình nhỏ bé để chăm sóc. Và đó là Adele và những chàng trai Canada trên top 5 tuần này. Liệu họ sẽ tiếp tục thống trị bảng xếp hạng của tuần tới không? Chúng ta hãy cùng chờ để khám phá bảng xếp hạng mới nhất nhé!
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đồng thanh chấp thuận một lộ đồ cho hòa bình ở Syria. Các vị ngoại trưởng hồi tối thứ Sáu đã thông qua nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo sau cuộc họp kéo dài cả ngày tại New York của nhóm quốc tế hỗ trợ Syria. Nghị quyết này bày tỏ hậu thuẫn cho một tiến trình chính trị do Syria lãnh đạo với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc. Văn kiện này chính thức đề ra mục tiêu 6 tháng cho việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp được tiếp nối với các cuộc bầu cử trong vòng 18 tháng. Văn kiện này không đề cập tới tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad là một điểm bất đồng chính giữa Nga với các cường quốc Tây phương. Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ thực hiện điều mà họ gọi là một hành vi khiêu khích quân sự nghiêm trọng qua việc điều Antarctica B-52 bay qua những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông. Một thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày hôm nay nói rằng khi vụ việc xảy ra vào ngày 10 tháng 12, họ đã cảnh cáo đòi máy bay của Mỹ phải bay đi nơi khác. Trung Quốc nói rằng hành động đó của Mỹ tạo ra một tình thế mà họ gọi là quân sự hóa giữa hai nước. Ông Bill Urban, một viên chỉ huy của Hải quân Mỹ, nói rằng Hải quân thường xuyên thực hiện những cuộc huấn luyện trong khu vực, và ông nói thêm rằng chuyến bay đó không phải là một hoạt động tự do hàng hải, với gợi ý cho rằng chuyến bay đó có thể đã bay chệch hướng. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ lên tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do cho luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Trong thông cáo đề ngày 18 tháng 12, các dân biểu Chris Smith, Joe Lofgren và Loretta Sanchez, đồng sáng lập viên khối Việt Nam tại Hạ viện Mỹ, đã yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho luật sư Nguyễn Văn Đài, là người đã bị bắt mới đây về tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước. Dân biểu Smith là người bảo trợ luật nhân quyền Việt Nam năm 2015, trong đó có quy định là chính phủ Mỹ không được gia tăng các ngân khoản để xúc tiến thương mại và một số chương trình quốc phòng ở Việt Nam, cho tới khi nào Tổng thống xác nhận là chính phủ Việt Nam có được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền. Các nhà lập pháp Mỹ hôm thứ Sáu đã trình cho Tổng thống Barack Obama một ngân sách 1.100 tỷ đô la, bao gồm những khoản chi tiêu của chính phủ liên bang và những khoản ưu đãi thuế khóa, và ông Obama đã nhanh chóng ký ban hành trước khi rời Washington để đi nghỉ lễ ở Hawaii. Thượng viện đã thông qua dự luật với 65 phiếu thuận và 33 phiếu chống sau khi ngân sách này được Hạ viện chấp thuận. Quốc hội sau đó đã nghỉ họp cho tới tháng Giêng. Ngân sách mới gia tăng chi tiêu quốc phòng, tăng cường các nỗ lực an ninh mạng, hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô đã được áp dụng trong 40 năm qua và lập ra những chương trình ưu đãi thuế khóa trị giá 690 tỷ đô la trong vòng 10 năm. Tổng thống Seychelles, ông James Michel đã đắc cử cho nhiệm kỳ thứ 3 với tỷ lệ chênh lệch hết sức khít khao và phe đối lập đang đòi kiểm phiếu lại. Ông Michel, 71 tuổi, đã đánh bại lãnh tụ đối lập Wavend Ramkalawan trong cuộc đầu phiếu vòng nhì với tỷ lệ chiếm phiếu 50,15%. Ông Ramkalawan cho biết ông đã yêu cầu Ủy ban bầu cử thực hiện lại một cuộc tái kiểm phiếu. Kinh tế của quần đảo cựu thuộc địa Anh ở Đông Phi này lệ thuộc nhiều vào du lịch và đánh cá.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.